Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các bạn yêu quý, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng mình tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Hai cha con anh ba gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Anh ba thưa với cha rằng mình sẽ rời tổ quốc để tìm đường cứu nước. Hai cha con nghẹn ngào vì biết lần chia tay này không biết ngày nào gặp lại. Ông Phó Bản Huy tự hào vì ý chí lớn của con trai. Anh ba cũng xúc động trước những tâm sự và cử chỉ ân cần của người cha vốn nghiêm khắc. Ông Phó Bản gửi cho anh món tiền mà ông dành dụm để anh làm lộ phí lên đường. Anh ba xúc động gục đầu vào vai cha. Hai cha con ôm nhau không nói nên lời. Giây phút ấy, anh ba không thể nào quên được. Bây giờ, qua giọng đọc của cô Bạch Phượng, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Bóng tối như loãng ra quanh hai người. Anh ba thì thầm: nỗi khổ của người dân mất nước chúng mình đã từng tâm sự nhiều lần. Bây giờ mình đã quyết định ra nước ngoài, mình muốn anh cùng đi. Tư Lê hơi bối rối, anh cầm bàn tay anh ba. Đi tới đâu hả anh ba? Sang Pháp và đi tới các nước văn minh khác. Sau khi xem xét họ làm ăn thế nào, chúng mình trở về giúp đồng bào đuổi hết thực dân Pháp ra khỏi đất nước, giành độc lập tự do. Tư Lê băn khoăn: đuổi Tây, giành độc lập tự do, sao chúng mình lại sang Tây? Tôi đọc báo, đọc sách của những người Pháp viết, họ bàn nhiều đến quyền tự do, bình đẳng, bác ái. Tôi nghĩ quyền lợi tối cao của một dân tộc là độc lập, tự chủ. Quyền cơ bản nhất của con người trong xã hội là quyền tự do, bình đẳng giữa người với người. Tôi muốn sang Pháp để nhìn được tận mắt người dân Pháp họ sống thế nào, đằng sau cái chữ tự do, bình đẳng, bác ái ẩn náu những gì. Anh Tư Lê do dự: lấy tiền đâu mà đi và sang tận bên Tây lạ nước lạ cái, sống bằng cách chi được anh ba? Đây, anh ba giọng cương quyết chìa hai bàn tay ra giữa bóng đêm. Tiền đây, chúng ta sống bằng bàn tay, bằng cái đầu của chúng ta. Anh Tư Lê thở dài: tìm đường cứu nước cứu dân, việc quá lớn. Đầu óc tôi mới được vài chữ anh vừa chia sớt cho. Đi sang bên đó, họ văn minh, tôi lĩnh hội hồng nổi anh ba ạ. Hai người lại im lặng, tiếng sóng thầm thì và tiếng đàn cò của ông già đờn vắt qua sông, lan dài trong đêm xa mịt. Kéo neo, tàu chạy, gạt nước mắt tiễn đưa. Thương người đi muôn trùng sóng vỗ. Ngày mùng 2 tháng 6 năm 1911, anh ba mặc quần áo trắng, toát lên màu thanh khiết, tóc rẽ đường ngôi bên phải, trải mượt, chân đi dép xăng đan. Anh đi khoan thai xuống tàu đô đốc Latusser Torreville. Được sự giới thiệu của ông chủ sự cảng nhà rồng, anh ba gặp viên thuyền trưởng. Thuyền trưởng Louis-Edouard Maisen, trạc tuổi gần 40, tiếp anh ba dưới buồng khách của con tàu. Ông ta quan sát diện mạo anh ba với một thái độ trọng nể. Ngay từ phút đầu, ông Maisen đã để ý tới đôi mắt to, dài và sáng của anh ba. Ông chìa hai bàn tay ra trước mặt nói: ô, nhìn anh tôi ưa lắm, tốt lắm. Tiếc là trên con tàu của tôi không còn có loại công việc hợp với anh. Mai Sen lật lật quyển sổ nhân sự để trước mặt. Ông lại nhìn anh ba hỏi: anh biết đọc chữ Pháp chứ? Thưa ông Mai Sen, tôi đọc được ạ. Ồ, tốt lắm. Mai Sen chỉ vào trang sổ nhân sự và nói bằng tiếng Pháp: đây, anh xem, vừa mới sáng nay, tôi đã nhận thêm 4 người An Nam. Danh sách 4 người đây. Mai Sen đọc tên từng người: Đặng Quang Giao, Lê Quang Chi, Nguyễn Tuân, Nguyễn Văn Chi. Anh ba chau mày, những ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Hai mắt anh ba như phủ một lớp sương chiều. Ông Mai Sen đọc những băn khoăn trong đôi mắt anh ba. Tôi biết những người như anh muốn làm cánh chim bay trên những miền đất lạ. Tiếc là trên con tàu của tôi chỉ còn cần một chân phụ bếp. Anh ba hai mắt bừng sáng. Thưa ông Mai Sen, tôi đề nghị ông nhận tôi vào chân phụ bếp ấy. Ồ, Mai Sen nhìn anh ba hơi ngờ vực. Một thư sinh như anh không chịu nổi đâu. Công việc làm bếp ở con tàu này rất nặng nhọc. Hàng ngày phải lo những bữa ăn cho cả 100 người với nhiều khẩu phần khác nhau. Riêng hành khách có vé hạng nhất đã 40 người. Anh ba chìa hai bàn tay ra trước ông Mai Sen. Ông xem những vết chai sạn trên bàn tay của tôi. Ông Mai Sen cầm lấy bàn tay anh ba ngắm, mỉm cười. Người phương Tây chúng tôi rất tin khoa xem tướng bàn tay. Tôi không sành bói toán, nhưng bàn tay anh ngón thon dài thế này thì viết chữ đẹp, có năng khiếu mỹ thuật và âm nhạc. Anh được cả hai cái lớn, con mắt và bàn tay. Tôi biết một câu rất hay mà người An Nam hay dùng. Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Ông đã xem tướng tôi. Ông có tin là tôi làm được phụ bếp không? Tôi muốn nhận anh vào làm một công việc hợp với khả năng của anh. Ít ra cũng là một chân thư ký trên con tàu của tôi. Để anh giữ chân phụ bếp, phí quá. Ông ta hạ giọng. Thôi được, từ ngày mai. Ông ta nhìn lên tấm lịch. Ngày mai là mồng 3 tháng 6. Anh xuống tàu nhận việc. Tôi sẽ báo cho ông quản bếp để tiếp nhận anh đúng 8 giờ sáng mai. Tháng đầu tiên này, tôi tạm cấp lương cho anh là 45 franc, được chứ? Anh ba cười. Tôi sẽ làm việc xứng đáng với sự tin dùng của ông. Ông Mai Sen còn đưa cho anh ba một tấm cát, in hình con tàu rẽ sóng đại dương, có chữ ký của ông và một cuốn sách mỏng, cỡ bỏ túi. Ngoài bìa cũng có hình con tàu đô đốc Latouche Tréville. Ông dặn cẩn thận. Anh giữ cái cát để tiện việc lúc lên bến, lúc xuống tàu. Cuốn sách nhỏ này giúp anh hiểu về hãng Charger, Réuni và con tàu của chúng tôi hoạt động như thế nào. Rời con tàu đô đốc Latouche Tréville, trên đường về xóm, anh ba vừa đi vừa xem tập sách nhỏ của ông Mai Sen đưa. Anh đọc nhầm. Tàu đô đốc Latouche Tréville thuộc hãng tàu Charger, Réuni. Con tàu này thuộc loại lớn nhất của hãng và cũng là tàu có cỡ của đầu thế kỷ 20. Chiều dài của con tàu 120m10, rộng 15m20, trọng tài là 5.572 tấn, chạy bằng máy hơi nước với 2.800 sức ngựa. Tàu có thể chạy một mạch những 12.000 hải lý, không cần phải ghé bến. Trong lòng con tàu được thiết kế hiện đại, tiện nghi. Đáy tàu là một bể chứa nước ngọt tới 900 tấn, có hầm chứa than 150 tấn. Tầng trên của con tàu là các buồng làm việc, nghỉ ngơi, phòng giải trí vui chơi của các sĩ quan và thủy thủ. Tiếp đến là dãy phòng đủ cho 40 khách đi vé hạng nhất. Ở giữa khoang tàu, phần dưới cùng là 3 nồi hơi lớn, các cỗ máy lớn và bếp nấu, nơi nghỉ của các người làm bếp bồi bàn. Xem đến trang giới thiệu về khu vực nhà bếp, anh ba mỉm cười. Mình sẽ được làm bạn với Táo Quân. Út Huệ ngồi bên bậc cửa vá áo, đầu nghiêng nghiêng. Một giọt nắng lọt qua mái nhà thùng, đậu trên tóc và chảy sáng xuống gò má. Hai lọn tóc mai dài xuống quá đuôi mắt. Hai con mắt to, dài, đen láy, ấp ủ một nỗi buồn sâu kín. Cặp môi tươi như một cánh hoa nở dưới cái mũi dọc dừa. Cả gương mặt Út Huệ như một hòn ngọc sáng. Út Huệ tay lẩy kim trên miếng vá của tấm áo anh ba, lòng thẫn thờ, thầm nghĩ. Mấy hôm nay, anh ba hơi khang khác với mọi ngày. Anh trầm lặng, không còn vui tính khơi lên cho anh em trong nhà những trận cười phải ôm lấy bụng. Hàng ngày, ảnh ăn rất ít, không còn giữ mức mỗi bữa 3 bát nữa. Ảnh ăn không được, mình làm thêm món để ảnh ăn ngon miệng, ảnh lại gắp chia đều lên bát cho từng người. Đêm nào, ảnh cũng thầm thì với ba, với anh Tư cho mãi tới khuya. Hình như ảnh không nói những chuyện gì đó với các anh Sáu Đen, Chín Mập. Ảnh cũng giữ kín cả với mình. Mà cũng phải thôi, mình là phận gái. Đang mải nghĩ, nghe tiếng chân anh ba ở ngoài cảng đi về. Út Huệ giật mình, đặt vội tấm áo xuống đầu gối, ngước mắt nhìn anh ba mỉm cười đon đà. Anh đã về, em ngỡ anh về muộn nên chưa soạn cơm nước chi cả. Nấu muộn một tí, đợi anh em về đông đủ cùng ăn nóng, càng tốt, cô Út ạ. Anh ba vẻ mặt buồn buồn, ngồi xuống sập gỗ. Bàn chân anh miết qua miết lại trên nền nhà, giọng nói không tự nhiên. Có một việc riêng, hôm nay tôi mới có dịp nói với cô Út. Hai má Út Huệ ửng đỏ, mắt chớp chớp, môi mấp máy, hai lúm đồng tiền ẩn hiện trên má. Cô ngước nhìn thoáng anh ba, cúi xuống liền, nói hơi run. Có điều chi anh ba thấy cần dạy bảo em... Ấy chết, chuyện riêng của tôi, chứ đâu dám dạy bảo gì hở cô Út. Út Huệ đã bình tĩnh hơn. Anh đã tin em, anh cứ nói ra. Dù có quá sức em cũng ráng giúp anh. Anh ba nhìn ra xa, giọng trầm trầm. Tôi không ở đây nữa. Mai sớm, tôi đi xa. Út Huệ rùng mình, cái kim trên tay tuột xuống nền nhà. Cô bối rối, tay run run nhặt cây kim lên, môi mím mím. Hai người như bị hẫng, ngồi im lặng. Út Huệ nói, giọng nghèn nghẹn. Sao anh không ở đây nữa với ba em, với anh Tư? Mà anh đi mãi đâu, có vẻ hệ trọng vậy. Tôi đi, xa lắm, đi khỏi nước mình, cô Út ạ. Anh trùng giọng. Ai mà chẳng muốn có được cuộc sống êm đềm bên cạnh những người thân yêu. Nhưng trước tình cảnh nước mình, tôi không thể ngồi yên một chỗ, xây dựng cho riêng mình một tổ ấm được. Anh đi chừng bao lâu thì anh trở về đây? Cô Út, ngày trở về. Anh ba nói. Cô Út hiểu thấu cho, ngày trở về của tôi xa mù mịt, tôi cũng chẳng định liệu trước được. Út Huệ nắm chặt tấm áo vá trong tay mình, nén tiếng khóc từ trong cổ họng. Cô định nói thêm, nhưng tiếng ông già Đờn đã oang oang ngoài đầu ngõ hẻm. Chưa vào nhà, ông già Đờn đã hỏi con gái. Đã có đồ nhậu tối nay chưa Út ơi? Út Huệ giấu mặt buồn, cúi xuống tấm áo vá thưa. Dạ, con chưa ra chợ ba ạ. Thấy anh ba đã về, đang ngồi trên sập giữa nhà. Ông già vui vẻ. Ồ, thầy cháu đã về rồi à? Cháu cũng vừa về được một lúc chú ạ. Mấy ảnh sao chưa về chú? Bọn chúng nó biểu, mai sớm cháu đi, bọn nó ghé tiệm, mua đồ nhậu, thức suốt đêm nay với cháu mà. Ông già dặn nhỏ con gái giọng bồi hồi. Út à, anh ba mày hồng còn ở lại đây nữa. Ảnh đi vượt vời, sang tận các nước Âu Mỹ kia. Mai anh mày đã đi sớm, con ra chợ mua cái ăn, mua những thứ ngon, mắc mấy cũng được, ăn với nhau bữa cơm cuối cùng mà.
Cảng nhà Rồng mờ mờ ánh đèn, gió thổi ù ù trên những bon tàu. Anh ba ngồi kề vai với anh Tư Lê bên bờ sông. Họ ngồi im lặng và đột nhiên anh ba hỏi anh Tư Lê về kế hoạch đuổi giặc Tây ra khỏi đất nước. Anh Tư Lê không ngần ngại mà trả lời rằng gia đình anh có mối thù với giặc Tây. Anh ba bàn bạc kế hoạch với anh Tư Lê về việc đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Những trang truyện ngày mai tiếp tục mạch truyện này. Còn bây giờ những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các bạn.